Thì cái đó là nếu mà tu mà không chịu tin tưởng vào bổn nguyện của Đức A-di-đà thì đó là quả báo của mình. Lại nói không phỉ báng Đại Thừa, chỉ cần phát vô thượng đạo tâm. À, bây giờ mới té ngửa ra. Là sao? Người này sao? Phát tấm Bồ Đề, phải không? Thượng phẩm hạ sanh là phải phát tâm Bồ Đề, phải không? Quý vị phát tâm Bồ Đề chưa? Rồi chưa? Thượng phẩm hạ sanh, quý vị có phần trên nguyên tắc đã được phần ở thượng phẩm hạ sanh. Còn tại sao quý vị không được về để hưởng cái phước lợi đó? Là tại vì từ chối, vì sợ có cái ngôi đó mà quý vị không dám leo lên thôi à. Tại mình sợ chứ không phải mình không được. Trên nguyên tắc mình được, nhưng mà mình từ chối không dám nhận. Cũng như quý vị, cũng như hiện giờ quý vị từ chối quý vị là vai trò Bồ Tát vậy đó. Mặc dù trên nguyên tắc quý vị đã là Bồ Tát, nhưng quý vị cứ thoái thác. Quý vị thoái thác không nhận cái chức vị đó thì ai dám bó buộc mình được. Là nó do mình không muốn thôi chứ không phải là không có. Đã có rồi. Thành ra thượng phẩm hạ sanh, chuyện này ghi giấy đi, ghi để nhớ. Để khi nào Đức A Di Đà đến thì kỳ kèo với ngài không? Nói gì là Phật con là thọ với Bồ Tát rồi nè. Ngài ngài nói cho có ít như là thượng phẩm hạ sanh, thấy không? Thấy không? Cái đó là vấn đề mình phải ý thức. Bởi vì cho nên nó cái gì? Cái tâm nó chuyển. Tại vì cái gia vị Bồ Tát nó không có tâm mình. Mình là Bồ Tát mình không dám nhận, tâm mình không có chữ Bồ Tát. Mình có thượng phẩm hạ sinh mà mình gia tâm mình không dám nhận, mình nó không có hạ thượng phẩm hạ sinh trong tâm. Giả sử mình biết rằng mình ít nhất cũng thượng phẩm hạ sinh, thì khi mình lâm chung thì cái thượng phẩm hạ sinh ở đâu ra? Ở trong tâm mình nó hiện ra. Và năm mình chuẩn bị là chuẩn bị cái tâm đó thôi à. Chứ còn tất cả những công hạnh niệm Phật này nọ đều chỉ là thứ yếu. Thứ nhất là phải bồi dưỡng cái tâm. Cái tín tâm càng kiên cố thì cái quả vị mình nó càng vững chắc. Cho nên đây là hoàn toàn do lòng tin mà đi, chứ không phải do tự lực, không phải do tự công hạnh của mình mà được. Thành ra mình tu mà tối ngày cứ nhất tâm bất loạn, nghĩa là các vị thiện tri thức còn vậy, là nếu mà Phật mà tâm không thanh tịnh thì không vãng sinh, thì nó Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên nếu mà giảng như vậy thì xin đừng giảng tịnh độ. Nếu mà vậy Phật tử họ vô là họ bàng hoàng, họ ngơ ngẩn, họ càng lúc họ càng nghi ngờ cái khả năng của họ. Họ niệm Phật mà tâm họ bàng hoàng, họ vẫn không có một lòng tin nào hết, thì cái sự niệm Phật trở thành vô ích. Thành ra bây giờ phải cho người bảo đảm là người đã có cái dụng vị rồi, thì lúc đó phải sao? Vui mừng mà niệm. Thành ra ngày thông minh mới nói là quý vị niệm Phật là chỉ để cảm ơn Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình thôi à, chứ không phải niệm để mà lấy công lực cầu vãng sanh. Đã có phẩm vị rồi, bây giờ sẽ còn cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là được con cảm ơn này, con cảm ơn này, con cảm ơn này. Câu niệm Phật là như vậy, chứ không phải là sống chết những cái câu niệm Phật mà tầm nó là cầu cái gì. Không, dĩ nhiên là có những người giảng khác, thì vì qua cái chùa khác thì họ sẽ giảng khác, nhưng ở đây thì thầy giảng theo cái bổn ý của người thiện đạo là như vậy. Hành giả đó dùng đây làm nghiệp chánh mà không có nghiệp thiện nào khác. Tức là cái người này không có làm thiện nào hết. Họ không có thiện nghiệp nào xứng đáng, họ không có một cái công hạnh nào, họ cũng chưa trì giới, họ cũng chưa có niệm Phật, họ cũng không có tin nhân quả nữa, nhưng mà họ phát Bồ Đề tâm. Thì dĩ nhiên là trong cái bao hòm tâm là đã bao hòm trong đó rồi, thấy không? Nhưng mà trên nguyên tắc thì nói là những người mà không có dùng những cái thiện căn khác ngoài cái thiện căn phát Bồ Đề tâm này, thì họ đã được thượng phẩm hạ sanh. Chỉ như những cái công hạnh khác nó làm trợ duyên, nó làm cho cái võ viện nó tăng tiến thêm, nhưng mà nó không phải là chánh, mà cái đề phát Bồ Đề tâm là chánh. Nếu mà quý vị không phát Bồ Đề tâm đó, thì nghĩ rằng quý vị không có đủ năng lực niệm Phật. Bởi vì cái tâm Bồ Đề tâm là động năng, động cơ, nó là nguyên động lực để thúc đẩy mình niệm Phật. Bởi vì mình phát tâm Bồ Đề tức là mình hướng về chư Phật, tâm mình tương ưng với chư Phật, thành ra mình niệm Phật. Cũng như khi quý vị đã nằm vào trong cái ánh sáng của từ bi bổn nguyện của Đức A Di Đà, quý vị niệm Phật là sao? Vì cảm ơn Phật, vì niệm Phật, bởi vì quý vị thấy rạc rào, cũng như đứa người con mình nhớ người cha, ngày nào cũng gọi tên cha mình, cha ơi, mẹ ơi, vậy đó thôi à. Còn mình không niệm tức là mình không nhớ. Mà mình niệm một cách gắt gao tức là mình sao miễn cưỡng. Tức là sao? Con có này con thiếu này, thiếu giả chứ không thiếu thiệt. Không thích niệm nhưng mà cố gắng niệm hài. Trời ơi khổ sở như vậy. Tức là con nó không có chớ đến cha nhưng mà giả vờ này chớ đến cha. Nhìn ra là biết không phải thiếu thiệt rồi. Thì nó phải đổ cách niệm lại. Niệm Phật mà tâm vui vẻ, mà tâm hoang lạc, mà không thấy là lúc nào Đức Phật cũng là người thương, thương mến cho mình. Thì đây, cái là lúc sắp mạng chung Đức A-di-đà và các hóa Bồ-Tát Thánh chúng cùng đưa tay tiếp dẫn vãng sanh. Rồi đại khái là đây là thượng phẩm hạ sanh. Bây giờ mình xuống trung phẩm. Tại vì đây là cái thượng phẩm này nó tương đối thấp hơn các phẩm khác. Phẩm trên, phẩm đầu tiên là các là sao? Là Bồ Tát Thánh chúng, phải không? Bây giờ hóa thân tức là phẩm gì nó kém, phải không? Tức là không phải là báo thân của Bồ Tát, mà là hóa thân của Bồ Tát đến. Nhưng mà Đức A Di Đà vẫn đến. Tức là Đức A Di Đà thật vẫn đến, chân thân của Đức Phật vẫn đến. Nên là vẫn là cái hạnh diện của người và thượng phẩm bản sanh. Còn ở dưới nữa đó thì hóa Phật đến. Tức là Đức Bồ Tát, Đức Phật thì không đến nữa mà các hóa Phật đến. Rồi trung phẩm thượng sanh là các bậc tam quả A-la-hàm tiểu thừa. Vậy là các lập luận của các nhà sơ giải bây giờ Đức nhà thiền đạo nói. Nếu vậy, tại sao Quán Kinh nói nếu có chúng sanh thọ trì ngũ giới, giữ bát quan trai hoặc tu các giới khác. Tu các giới khác là các giới nào? Không phải tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di ni, sa di, tức sở ma na. Hoặc là mới một tông thì đi về một tông rồi. Chỉ như quý vị nếu mà tu một tông thì không có tu tịnh độ theo cái bổn nguyện của cái đây. Bởi vì người một tông họ không có cầu Đức Phật đến tiếp dẫn mà họ tự họ đi, họ khác, họ dùng cái tự lực của họ để họ đi. Thành ra tịnh độ đừng có lầm lộn tịnh độ của truyền thống này với tịnh độ của bên với lại pháp môn tu A Di Đà của bên mật tông, thấy không? Cái đó thì dĩ nhiên thầy Góc Quang giảng quá rõ rồi. Thì nếu quý vị có thắc mắc thì hỏi lại. Còn thầy thì không rành thì thầy không dám bàn tiếp. Nhưng mà nếu quý vị tu mà theo đường hướng như vậy này là tha lực đó, thì quý vị cũng không nên vương vấn mật tông. Khi quý vị cầu giảng sinh thì cứ dùng tâm tha thiết, không cần chú, không cần thần lực là chú nào. Chỉ niệm A Di Đà Phật với tâm mà nghe là cũng như này nó làm cảm ơn ngài, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ thôi. Mà giống như là nó là người con hễ đứng mẹ mình nước mắt mỗi ngày, nghĩa là bà mẹ ở phương xa lúc nào cũng mong chờ mình về. Bây giờ mình chỉ mong ngày nào mình trở về hòa đoàn tụ với mẹ mình, xúc động vô cùng, thương mẹ vô cùng. Cái tình cảm trong đại thừa, cái tình cảm và cái lý trí nó quân bình. Thành ra mình tu đại thừa là mình phải có tình cảm, mình dùng tình cảm đúng cái mức của nó thì nó đưa mình vào cái sự giải thoát, chứ không phải mà tình cảm nó không phải là trói buộc mình chẳng như là bên kia bên tiểu thừa họ nghĩ. Bên tiểu thừa họ thiên trọng về lý trí, họ dùng cái tuệ nhiều hơn, họ ít nói đến tình cảm. Nhưng mà người tu đại thừa mà không có tình cảm thì không phải là người đại thừa, bởi vì tình cảm nó là năng lực, nó là nguyên động lực của tâm đại bi. Tại sao mình chưa phát tâm đại bi được là bởi vì mình cái tình cảm mình nó hạn hẹp, mình quá ích kỷ. Nó chùm tròn của mình nhỏ xíu à, chỉ có mình, gia đình mình, những điều kiện. Nhất là mấy đứa con mình là trời, số một. Mà thấy ai có con rồi, thôi hồ mộ Phật thiện tài. Bà má không nhớ đến nữa. Thấy không? Không có sự thật là vậy. Nó có cái trò chuyện thầy kể mấy năm trước. Là có ông hỏi ông phỏng vấn người trong một cái đám khán giả một buổi diễn thuyết á, ông hỏi vậy tôi có món ngon nhất tôi đưa quý vị, phải không? Thì quý vị đưa cho anh nghĩ đến ai trước nhất? Cái anh chàng hăng mấy tôi nói trời ngon nhất thì tôi ăn như vậy. Anh chàng đến trường hỏi cái anh bốn mấy tuổi, à tôi có món ngon thứ tôi cho con tôi ăn. Rồi hỏi đến bà già mấy chục, bà có món ngon nhất mà nghĩ đến ai vậy? Tôi nghĩ đến má tôi. Lúc đến già là nhớ đến ma mẹ mình. Chứ còn trẻ lo con không à, lo cho con cái không à. Còn trẻ nữa thì nghĩ đến mình thôi. Thì tâm trạng thông thường thôi. Con già mà 70 tuổi mà không kiểm cha mẹ nữa thì thôi, già là thiệt xấu á. Bởi vì tại sao vậy? Già tuổi thân là con mình hát khử mình rồi, còn đâu nhớ ai nữa, nhớ nó cũng không nhớ mình. Bây giờ mình hậu tưởng cha mẹ mình mất rồi đó. Rồi trời ơi, sau hồi đó mình hất hiếu với bà mình, tại sao mình hỏi mình mẹ cha mẹ mình còn sống, mình không có lo dưỡng cho cha mẹ mình lo chuyện đâu không ha. Lúc đó mới nhớ là cha mẹ mình, hồi ước là mình giống, và thân phận mình giống như mẹ mình hồi xưa vậy đó. Phải không? Đúng không? Có vậy đúng vậy không? Hay nói sai, nãy giờ thầy nói có gì sai không? Giờ biết nhớ ai? Thì không đó. Phải không? Chắc là vậy phải không? Thường thường là vậy. Thầy nói có tâm tưởng, tâm trạng con người là vậy. Mà đến khi nào nhớ đến cha mẹ mình lắm. Thầy nói tại sao mình không nhớ đến A-di-đà là vậy đó. Không tạo tội ngũ nghịch, đọc tiếp. Và các điều lỗi lầm. Tức là người này đó, không có tạo tội ngũ nghịch và các tình phạm giới các giới khác. Khi lâm chung được A-di-đà Phật và các tỳ kheo quyến thuộc vây quanh, phóng kim quang đến soi đến mình, mục kích cảnh ấy hành giả sinh tâm vui mừng sinh về thế giới cực lạc. Bây giờ đó, cái người này là căn cơ tiểu thừa, họ không quen nhìn Bồ Tát, họ chỉ thấy A-la-hán và Đức Phật thôi. Thì Đức Phật A-di-đà bây giờ đó, khi mà hiện thân đó, Đức Phật không có hiện theo cái kiểu mà báo thân Phật nữa, tức là không có đeo chú anh lạ, không có nghĩa là mặc áo kim tuyến lộng lẫy. Mà bây giờ Đức Phật A-di-đà hiện thân gì? Một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo tiểu thừa hiện thân ra, giống như Đức Phật mình vậy đó, Đức Hóa Phật của Đức Bổn Sư mình vậy đó. Rồi theo sau là gì? Các tỳ kheo tăng. Đến như vậy, người này họ quen nhìn cái hành giả tiểu thừa rồi, họ quen cái đầu trọc tóc y rồi. Bây giờ tự nhiên mấy Bồ Tát quan tâm đến lộng lẽ, không biết ai nữa. Thì phải hiện tướng tiểu thừa đến rước họ. Bây giờ tại sao cái căn tính tiểu thừa họ quá nặng, mặc dù họ phát Bồ Đề Tâm. Họ nếu họ không phát Bồ Đề Tâm á, họ không quán sinh được. Nhưng mà họ phát Bồ Đề Tâm nhưng mà cái tập khí tiểu thừa vẫn nhiều. Giả sử dựng họ chưa quen với hình ảnh Bồ Tát, bây giờ đến thì hình ảnh Bồ Tát rất là xa lạ, họ không theo. Vì các thầy thì kheo tới thì họ đi theo, đúng không? Thì phải hóa cái thân mình đến. Thành Đức Phật tùy nghi, tùy cái căn cơ chúng sinh mà làm Phật sự, chứ không cố chấp một hình thức nữa. Còn mình thì không. Mình khi mình chấp dùng hình thức nào, hình tướng nào mình cho đó là đúng nhất. Các thầy phải như vậy, các thầy phải như vậy. Là mình định nghĩa nè. Mình định nghĩa trong mô hình mình, các thầy phải vậy. Mà các thầy làm sai theo ý mình đó là mình bắt đầu giận đó. Nhưng mà thật sự tỳ kheo như thế nào mình đâu biết đâu. Nhưng mình vẽ tưởng, mình vẽ trong đầu, tưởng tượng trong đầu. Phải không? Tỳ kheo phải đứng vậy, đi vậy, nằm vậy, nói chuyện phải vậy, mặt phải vậy, vậy. Toàn tưởng tượng không à. Vì tưởng tượng nhiều lắm. Thành ra là cái tưởng quá mạnh. Chứ thật sự không có định hình nữa. Tùy căn cơ chúng sinh mà độ. Thành ra Đức Quan Thế Bồ Tát không có pháp môn, gọi là phổ môn. Tức là cái phô môn phổ quát đó, không có môn nào hết. Khi mà cần hiện thân tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo, khi mà hiện thân người nữ thì hiện thân người nữ, khi mà hiện thân trời thì hiện thân trời. Nghĩa là miễn làm sao độ được chúng sinh là tốt. Chứ mình có một pháp môn độc nhất thì mình không độ được ai hết. Thành ra cái môn pháp môn của mình tu là không có phổ, không có phổ mà chỉ hạn hẹp thôi. Thành ra mình không lòng Bồ Tát Quán Thế Âm được. Mặc dù mình lạy Đức Quán Thế Âm mỗi ngày, nhưng mình và Đức Quán Thế Âm cách xa ngàn trùng, tâm không tương ưng. Là bởi vì mình không phổ. Mình học phẩm phổ môn là mình phải phổ, là tâm mình phải phổ quát ra. Trong khi mình cứng chấp hạn hẹp thì mình cứ nói là phổ môn phổ gì. Nhưng cái này cầu phước cầu tài không à. Thành ra đúng sao sao? Cậu không được. Cậu không được sao? Dẹp bàn thờ. Có mấy bà bưng nãy chú chạy chung quanh cậu phát tài. Muốn lợi chú mà cậu phát tài sao chứ? Một nãy chú mà chạy nhiều chùa. Bưng nãy chú đứng chùa này để bên Đông Phật. Đã xá xong bưng về. Bưng vào chùa khác. Cũng nhiều Phật. Gì đó. Tu bổn sẻ, không biết bố thí, rồi sao? Để về nhà với ai nữa? Không mô. Thiệt tình khổ não. vậy mà đòi phước báo thiệt nhiều sao được. Thở vậy không bố thí sao phải báo bố thí được. Rồi nếu thời gian không thấy linh sao đổ đạo thì thôi, bây giờ sao thì công cơ chúng sinh vậy thiếu phước. Thành nói vậy như vậy là có phước thì phải lợi dụng cái cơ hội này để mà làm sao mà tiến bộ trong đạo Phật. Chứ vị có đến đây nghe hoài cũng vậy nè, nếu mà nghe rồi thì mà nó không tương ưng thì cũng như không. Thành ra mình phải tìm cách tương ưng với nó. Thì bây giờ pháp môn A Di Đà là pháp môn vô lượng công đức, vô lượng cái phương tiện để chư vị đi vào dễ dàng. Đoạn văn này chứng minh rằng những chúng sinh trì giới tiểu thừa vào thời kỳ sau khi Đức Phật diệt độ nào có phải bậc thánh gì đâu. Ngài còn hỏi cặn lại, mấy ông nói thánh cái gì, tôi đâu thấy thánh gì đâu. Thành ra mấy ông rẻ trắng thêm chân, không phải thánh mà mấy ông cứ kêu đây là thánh rồi để phòng xa, không dám tu. Đức Phật không có đòi phải niệm Phật đến tâm thanh tịnh, mà ông bày đặt ra, ông bì ra rồi là phải niệm Phật thanh tịnh mới được phản sinh. Thế đó là tự bì á. Cung kinh nào không có đức kinh nào mà đòi mà phải niệm Phật thanh tịnh mới phản sinh. Đức A Di Đà thấy hồi nãy gì không? Dễ dàng vô cùng. Đã vào pháp môn dễ nhưng mà không chịu tu sao dễ, mà tu theo khó làm chứ dễ. Tự nhiên không ai bắt mình, cái tự nhiên mình lấy xiềng mình trói vô cổ rồi mình ngồi mình than thở. Đúng là mình tự mâu thuẫn với chính mình không biết tự giải phóng mình. Bây giờ trong Phật Trung Sanh nha, thì nói là nội phạm là kiến đạo, nội phạm kiến đạo là phần tiểu thừa đó. Dĩ nhiên là những danh từ này quý vị đã, nếu quý vị đã học Phật Pháp cơ bản như Thầy Pháp Hoàng thì nghĩ quý vị rất rõ ràng, rất minh bạch, nó vững chắc danh từ rồi phải không? Nội phạm kiến đạo là ai? Rồi nhìn chỗ khác, không nhìn Thầy nữa, không muốn mô Phật. Hãy tự đặt câu hỏi, tự nhiên nhìn chỗ khác hết trơn. Phải sáng sáng đưa tay lên rồi chứ trời, con hiểu rõ hết trơn, chịu gì. Mà về nhà có dùng ôn bài lại không? Chắc không có, là gia duyên đà buộc. Cái là easy solution đó. Mấy thầy cũng chịu thua luôn không? Thầy để mình nội phạm kiến đạo thì hỏi Thầy Pháp Quang ha. Còn không thì nghe lại cái băng thì thấy giảng quá kỹ, giảng rất là kỹ về vấn đề mà các pháp tu của bên Thanh Văn. Nếu vậy tại sao Quán Kinh nói nếu chúng sinh giữ chính chắn, tức là giữ cho chân thật á, giới bát quan trai hoặc giới sa di vân vân trong một ngày đêm, quả dễ, một ngày một đêm thưa quý vị, mà một ngày một đêm không đúng, không cần phải đủ 24 tiếng. Ví dụ như cái gì 10 giờ sáng phải không, thì bát quan trai phải không, phải thọ trước khi ăn ngọ, chứ đừng nói ăn ngọ xong nó đi thọ thì nó không còn ý nghĩa nữa. Thì ngày mai sao, bữa nay mùa đông thì nó hơi lâu sáng chút, nhưng mùa hè 5 giờ sáng đã có minh tướng rồi, 5 giờ sáng tự nhiên giới thể tịnh nó xả. Tức là quý vị giữ giới còn nhiêu, có chưa đến 20 tiếng hồ nữa, phải không? Mà quý vị có thể sao trung phẩm trung sanh, một ngày một đêm trung phẩm trung sanh. Thầy thấy chưa, không có cái pháp môn nào mà nó dễ như vậy. Chỉ có chịu khó ngồi một ngày một đêm để tu bát quan trai giới, và giới sa di ông thọ một ngày một đêm cũng được, mà đã được trung phẩm trung sinh, hồi hướng cầu vãng sanh cực lạc. Khi lâm chung hành giả thấy Phật A Di Đà cùng quyến thuộc, liền được sanh về ao sen ở cầu cực lạc. Một ngày một đêm thọ bát quan trai giới, thọ sa di giới, thọ tam quy ngũ giới, trình những cái Đức Phật cho các phẩm vị này một cách nghĩa là không có đòi điều kiện, gần như là cho không vậy đó. Mà tại sao thì còn ngồi đấy như cả, phải không? Đáng lẽ phải bay hết đó lên trời rồi chẳng gì nữa. Thầy trước kìa, không muốn nói thầy trước kìa, thiệt là tội nghiệp. Thầy ở đi trước là ai giảng kinh nhối vị. Kìa là sao nặng hẹ. Tôi mà còn nảnh hẻ thì rồi thiệt, mong cho thầy mau chết. Có đệ tử là kỳ không? Đệ tử là kỳ không kìa kìa. May Phật, mô Phật. Đoạn văn này chứng minh người vãng sinh không phải là bậc nội phàm, nội phòng của Binh Thanh Văn á, thì bây giờ thì nó phải hỏi lại thầy Pháp Quang, tức là những người đã vào trong bốn cái bậc là noãn, rồi nhẫn, rồi đảnh, rồi thế đệ nhất, bốn gia vị đó, lại trước cái khi họ vào sơ quả, thì gọi là bậc nội phàm. Hiểu không? Cái bậc Thái Quang giảng rồi phải không? Có nghe không? Nếu quý vị có nghe thì chắc chắn phải biết cái đó. Tức là họ tu thiền định miệt mài, họ tu ngũ định ngũ đường tâm quán, thì họ vào được cái miệt mài thì nó trở thành ống, giống như mình mài cỏ cây mà lấy lửa thì nó noãn lên, thì là cái là noãn, bắt đầu tương ưng, thấy không? Rồi họ dần nhẫn, họ nhẫn được cái gặp cái giai vị đó, họ nhẫn rồi họ mới lên cái là đảnh, rồi lên đến đỉnh rồi họ thấy đệ nhất, họ vào trong cái tu đà hoàng hướng. Họ tu đồng hoàng hướng một sát na sau họ vào trong tu đà hoàng quả, là chứng quả à, sơ quả bậc tiểu thừa, thì gọi là nội phàm. Đây là sau khi Đức Phật diệt độ những phàm phu không biết tu thiện. À, người này không biết tu thiện, buông trôi ngày tháng cha. Kêu là chi? Thứ mình kêu là gì đó? Không phải hoang đàn chi đĩa đâu, làm lung tung chuyển. Tuy không tạo nghiệp nặng nhưng mà dân này là dân là lang bang, không có chịu biết tu hành vậy. Nhưng mà sao? Sau đó nhờ gặp nhân duyên thọ giới tiểu thừa, hồi hướng công đức trì giới, cầu nguyện vãng sanh. Không cần tu Phật, không biết cái gì hết, vào trong hợp tu Bát Quan Trái giới một ngày một đêm mà được trung phẩm trùng sinh. Dễ không quý vị? Mình tưởng trung phẩm trùng sinh cái gì ghê gớm lắm phải không? Hồi xưa thì mình tu niệm Phật mình chỉ cầu dạ sư không được hạ phẩm hạ sanh là con mừng rồi thôi. Cái đó là tại vì mình không hiểu, mình tưởng hạ phẩm hạ sanh là cao siêu đó, phải không? Bao giờ mà cầu hạ phẩm hạ sanh. Tu niệm Phật mà cầu hạ phẩm hạ sanh là sao? Là coi thường Đức A Di Đà, là không hiểu lòng từ bi A Di Đà. Không hạ phẩm hạ sanh là cho những phường kêu là gì, ngủ nghịch, giết cha giết mẹ thì họ được vãng sinh hạ phẩm hạ sinh. Mình nghĩa là thờ cha thờ mẹ như vậy sao hạ phẩm hạ sinh được? Cầu ít nhất là thượng phẩm hạ sinh. Còn nếu mình cảm thấy phấn chấn nữa, nguyện con được thượng phẩm thượng sanh, là được phát nguyện như vậy chắc chắn là sẽ được thượng phẩm thượng sinh. Bởi vì thế điều kiện quá dễ, điều kiện quá dễ. Tại vì chuyện mình không có hiểu được bổ nguyện, thành ra mình cứ từ chối. Người ta cho mình món quà mà mình cứ tối ngày mình quay mặt mình không chịu nhận. Cho quý vị một chiếc Mercedes nữa thì không chịu đi, chỉ nhận cái chiếc xe bên cao su bằng của đồ con nít chơi. Tại sao vậy? Lộng lẫy quá, không dám, không nghĩ rằng mình có đủ tư cách để lấy cái chiếc xe đó. Mà chỉ nhìn ở chiếc xe con nít chơi này là của mình. Nhưng mà thật sự cái người cho mình rất là muốn cho chiếc xe động lẫy kia kìa, nhưng mà không dám nhận, tại mình, lỗi tại mình. Tại sao vậy? Mình bị hù, mình bị hù quá trời đi. Tối này nói trời ơi, niệm Phật sao, niệm Phật sao, phải nhìn nghe là hình ra thầy thấy tu rất là khổ sở. Không phải mình là giải đãi, nhưng mà từ cần thiết là phải tin vào bổn nguyện của Đức. Đức A Di Đà thì mình không tin, mà các ngài sớ giải bây giờ hiện giờ ở Trung Hoa cũng nói, tuy nói vậy mà vẫn tiếp tục tu tự lực, là bởi vì họ không chịu trở lại nghiên cứu ngài Thiện Đạo nữa. Ngài Thiện Đạo trở về Trung Hoa hơn 100 năm nay, ngồi trong góc đó không ai để ý, không ai nhắc nhở đến. Các nhà Tịnh Độ hiện giờ ở Đài Loan vẫn tiếp tục theo dấu chân ngài Ấn Quang. Mà ngài Ấn Quang cũng chưa chắc chủ trương khó bằng ngài Tịnh Không. Thầy thấy ngài Tịnh Không giảng điều kiện rất khó. Thầy cũng nghe rõ ràng họ nói là thầy tâm nhớ là phải không thanh tịnh một bà đến hỏi thầy. Một nếu mà Đức ngài Tịnh Không nói là nhất, nó là ở đây thầy không phải là nói chỉ trích, không phải là vậy, nhưng mà mình đưa ra dẫn chứng là nói là phải niệm Phật. Nếu mà tâm không thanh tịnh thì không được vãng sanh. Thầy không biết cái đó. Cái đó là tùy quý vị giải thích. Nhưng mà thầy nghĩ là cái đó không phải là điều kiện của Đức A Di Đà đưa quý vị. Trung phẩm hạ sanh, các phàm phu thế tục tiểu thừa chưa nhập vào nội phàm, chỉ là tu phước thế gian để cầu xuất ly. Tức là bây giờ là những cư sĩ tiểu thừa đó. Dĩ nhiên cái dùng Houston này đó, đặc biệt là thấy rõ ràng. Những cái cung khác đó thường thường các chùa đại thừa nhiều, nhưng Kali đó chùa tiểu thừa ít, nhưng mà đặc biệt chùa này bên tiểu thừa họ mạnh. Em có rất nhiều chùa tiểu thừa và họ thấy lực họ rất mạnh. Thì bây giờ mình tu đó mình phải biện biệt, không phải là mình không có chê, mình không có nói gì hết, nhưng mà mình hiểu rõ mình tu cái gì, mình cầu cái gì, mục đích mình làm gì. Mình đến lễ Phật được, dĩ nhiên Phật nào cũng là Phật, nhưng mà còn tu thì mình phải chọn đường hướng rõ ràng. Giả sử mình đã phát tâm Bồ Đề, mình đã thọ Bồ Tát giới, mình phải đọc tụng Đại Thừa, mình phải tu Đại Thừa. Tòa Pháp Môn Tịnh Độ này là Pháp Môn Đại Thừa. Đại Thừa là sao? Là mở rộng cái tâm ra để mà độ chúng sinh, cầu thành Phật độ chúng sinh. Thành ra mình khi mà đường hướng rõ ràng rồi thì mình đi nhanh chóng. Còn nếu bữa nay mình đi theo kiểu đường di đó, bữa nay mình chạy qua đường này, mình chạy qua đường kia, thì cái nếu mình chạy đường thẳng thì từ A đến B rất nhanh, nhưng mà mình chạy zigzag này nè, nên mình chạy hoài không tới. Thấy không? Thì Đức Phật A Di Đà mới thấy những phàm phu như mình như đó, tội nghiệp quá đi, mới là phát cái nguyện thề hoằng nguyện này để cho mình dù công hạnh rất ít, trong một thời gian rất ngắn vừa có thể vãng sinh cực lạc, nhưng mà yêu cầu chỉ có một điều kiện đồng nhất là phải buông bỏ tất cả và in vào bốn nguyện hoằng nguyện của Đức A Di Đà. Mấy điều đó mà khó, thấy dễ mà khó làm. Điều kiện rất dễ mà rất khó làm. Tại sao vậy? Mình bị tập khí, tự ái. Cần gì tôi tự lực, tôi nụ niệm Phật nhất tâm bất loạn, tôi tu công hạnh này, tu hành đó, tôi giảng sinh. Thì đó là nguyện của mình. Nhưng mà đây là không đúng theo cái bổn nguyện của Đức A Di Đà, và không đúng hợp ý thú của Ngài Thiện Đạo. Nếu vậy, mình đọc cái đoạn cuối đó, trang 16. Tại sao Quán Kinh nói, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, hiếu dưỡng cha mẹ, tu hạnh nhân từ thế gian, tức là chỉ người này đó, phải hiếu dưỡng cha mẹ. Cái đây là điều kiện mình thấy sau này Quán Kinh, thầy sẽ giảng sau đoạn sau. Tu hạnh nhân từ thế gian, tức là làm việc thiện đó, tức là đi bố thí, rồi đi làm thiện từ thiện. Khi lâm chung gặp thiện tri thức, giảng cho nghe về sự vui chơi nơi cõi cực A Di Đà của 48 đại nguyện. Tức là chưa hề nói đến Bồ Đề Tâm, chỉ nói ở cõi cực lạc nó sung sướng vậy đó, phải không? Thù thắng vậy đó, có ao sen thất bảo này không, có lầu cát trang nghiêm nè, đất bằng vàng nè, ao bằng vàng nè, thì họ sinh tâm vui mừng, tự nhiên họ mở khởi tâm, họ muốn cầu vãng sinh cực lạc. Chứ chưa hề nói ở đây anh phải bắt pháp Bồ Đề Tâm, cái này không cần. Nhưng mà họ phải có một cái điều kiện khác là họ phải hiếu dưỡng cha mẹ, tu hạnh nhân từ. Chứ còn kẻ ác đó, kẻ ác là người khác. Và 48 đại nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, cái người này đó khi mà thần thức đó, họ sắp chết đó, thần thức họ rất là rối loạn. Họ đang cần một cái sự mà cứu rỗi, một cái sự mà an ủi. Thì họ may mắn, họ có túc duyên đời trước, họ gặp được tiền tri thức, thì gặp đến một ông thầy đại thừa hoặc là một hành giả đại thừa đến giảng cho họ nghe. Thì cái lúc đó bàng hoàng lắm, thành ra mình nói gì là họ tin liền. Cũng như họ sắp rớt xuống hầm rồi, phải không? Hoặc là họ rớt xuống hầm rồi, mình thò sợi dây xuống là họ leo lên liền à, không cần biết sợi dây màu gì hết, màu xanh màu vàng họ cũng leo lên. Thì ra giả sử họ gặp một cái người tiểu thừa mà lỡ giảng kinh tiểu thừa thì họ sẽ tin liền, các bình họ phát đệ từ tiểu thừa họ đi. Hoặc là họ giả sử họ kém may mắn hơn mà họ gặp một ngoại đạo chẳng hạn, ví dụ như đến nói để làm cái khác gì đó để họ đi, thì họ theo người đó họ làm liền. Thành ra cái lúc đó là đều tùy thuộc vào cái phước duyên của mình về quá khứ. Thành ra lúc đó là rất nguy hiểm. Thành ra nếu mà giả sử bây giờ, cho nên một cái chùa mà như Tịnh Luật thì nghĩ là phải bằng hộ niệm thế nào gì, để khi những người mà họ phát tâm họ cầu mình về đó, ví dụ như họ có thể theo bên tiểu thừa, nhưng mà tự nhiên họ gặp một người bạn đại thừa rồi cũng thảo được, bây giờ thêm mời cái bạn hộ niệm nó đến, thì trong lúc bàng hoàng đó họ không còn lựa chọn nữa, thì họ tin vào cái lời mà cái là kêu là mình khai thị của cái vị thiện tri thức đó thì họ theo, phải không? Thành ra rất là quan trọng phải có một cái ban gọi là hộ niệm để giúp người ta trong lúc người ta sắp sửa mệnh chung. Đây là cái người trung phẩm hạ sanh. Nguyện đem công đức này hướng về thánh tăng tất cả để tự sanh.